Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn đã tiếp tục nhân rộng và thành lập mới các mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa gắn với các phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Qua đó góp phần cùng với địa phương trong việc tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, đóng góp tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa chị em và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn đã tập trung chỉ đạo hội cơ sở và các chi hội phát động phong trào thi đua yêu nước, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thi đua, làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, đặc biệt là phong trào tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trên 3 tiêu chí, 3 sạch của cuộc vận động, xây dựng gia đình 50 3 sạch đến 100% hội cơ sở và chi tổ hội. Xác định phòng chống rác thải nhựa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức ký kết thi đua, đồng thời giao mỗi chi hội ít nhất một mô hình phụ nữ với phong trào chống rác thải nhựa. Đến nay toàn huyện đã thành lập 152 mô hình với hơn 4.500 thành viên tham gia. Thông qua các mô hình này, hội đã vận động các thành viên tích cực thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, sử dụng rác thải từ nhà bếp ủ thành phân hữu cơ, dùng để bón cho các con đường hoa do phụ nữ chăm sóc. Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện còn chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường tổ chức lớp tập huấn phân loại rác thải nhựa, đồng thời hướng dẫn thành lập mô hình phân loại rác thải nhựa, ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường, phân loại xử lý rác thải hữu cơ thành phân vi sinh tại xã Bình Tường. Đến nay, hội cũng đã thành lập mới 49 mô hình phụ nữ nói không với rác thải nhựa, tổ thu gom vật liệu nhựa, khu phố hỗ trợ phụ nữ thu gom rác thải với 2.108 thành viên tham gia. Ngoài ra, hội cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 5 điểm phân loại rác trên địa bàn thị trấn Phú Phong. Chị Nguyễn Thị Hoàng Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn cho biết thêm.
Thì cùng phối hợp với các ngành, các hội đoàn thể mà xem hướng cái việc mà các cái ngày bảo vệ môi trường, ngày môi trường thế giới và đặc biệt là cái ngày chủ nhật xanh thì gần như là cũng phối hợp được và cũng duy trì hàng tháng dọn đường làng ngõ xóm với lại là chỉnh trang mà các cái nghĩa trang liệt sĩ.
Để tiếp tục nhân rộng và thành lập mới các mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn huyện Tây Sơn cũng đã thực hiện các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, trồng mới và chăm sóc hoa ở các nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời ký kết thi đua và triển khai đến từng chi tổ để thực hiện. Nổi bật là chuỗi hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đồ dùng gia đình và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 19.400.000 đồng. Trong việc hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa ở địa phương, có chị Nguyễn Thị Thu Hòa, hội viên phụ nữ khối 3 thị trấn Phú Phong là một trong những gương phụ nữ điển hình về công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại hộ gia đình. Theo đó, rác sau khi được phân loại xong sẽ được chị Hòa dùng làm phân vi sinh bón cho các loại cây trồng trong vườn nhà, đem lại hiệu quả cao. Từ cách làm của chị Hòa đã thu hút ngày càng nhiều hội viên phụ nữ tại địa phương học tập và làm theo. Chị Nguyễn Thị Thu Hòa chia sẻ.
Thì bản thân không có sử dụng túi ni lông nhiều, hạn chế đến mức thấp nhất, cụ thể là đi chờ thì sách gió và hộp để đựng thức ăn và vần đồng mọi người trong gia đình này giảm các chai lọ ống hút bằng nhựa. Gia đình thì có 3 giò rác, một giò rác là đựng rác hữu cơ, một giò rác đựng rác vô cơ và một cái giò rác tái chế. Thì hàng ngày các cái loại rau củ quả sau khi các tỉa bỏ ra thì bỏ vào rác hữu cơ làm phân bón.
Bên cạnh việc thành lập các mô hình bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tây Sơn còn tích cực hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trồng cây xanh, phụ nữ vun trồng tương lai gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng ra mắt con đường hoa giấy tại xã Bình Hòa, công trình trồng cây xanh phụ nữ vun trồng tương lai tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, đồng thời trao tặng 150 bì hạt giống hoa cho các cơ sở hội. Đến nay, các cấp hội đã trồng được 1.165 cây các loại và duy trì 34 con đường hoa phụ nữ. Các công trình phần việc này đã góp phần cùng với địa phương trong việc tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, đóng góp tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, mùa đông với tiết trời hanh khô rất dễ làm hại làn da nếu da không được chăm sóc kỹ lưỡng. Việc chăm sóc da mùa đông là vô cùng cần thiết để duy trì một làn da khỏe đẹp. Làm thế nào để da không bị khô tróc mà luôn mịn màng, được cấp ẩm đầy đủ là vấn đề được nhiều chị em quan tâm. Bài tổng hợp sau đây sẽ cung cấp đến chị em và các bạn một số bước đơn giản chăm sóc da tại nhà trong mùa đông lạnh. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, khí hậu lạnh thường khiến da nhăn nheo, bong tróc và khô nẻ, nhất là đối với da mặt. Nguyên nhân là vì da bị thiếu nước do không khí quá hanh khô, cộng thêm với việc trời lạnh nên nhiều chị em hay lười dưỡng ẩm da. Đã bao giờ chị em có thắc mắc tại sao ở các nước có mùa lạnh kéo dài và nhiệt độ cực thấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, nhưng da của phụ nữ nước họ vẫn trắng trẻo, mịn màng không? Sau đây là vài biện pháp chăm sóc da tại nhà vào mùa đông để giúp chị em duy trì làn da khỏe đẹp trong thời tiết khô lạnh kéo dài như hiện nay. Trước hết, chị em cần thực hiện quy trình tẩy trang mùa hanh khô. Đây là bước chăm sóc da không thể bỏ qua trong quy trình dưỡng da chuẩn, nhất là với làn da mụn. Tẩy trang thường xuyên giúp lấy hết các chất bẩn, tạp chất và da chết tích tụ cả ngày trên da mặt, đồng thời là tiền đề để hấp thụ các tinh chất ở bước dưỡng da tiếp theo được hiệu quả hơn. Lưu ý là chị em cần sắm cho mình một chai nước tẩy trang hoặc dầu tẩy trang phù hợp với tình trạng da của mình, là da dầu, da khô hay da mụn. Vào mỗi cuối ngày, trước bước rửa mặt, lấy một chút nước tẩy trang thấm vào bông tẩy trang rồi lau kỹ vùng mặt. Bước chăm sóc da quan trọng tiếp theo là rửa mặt hàng ngày. Tuy mùa đông lạnh khiến chúng ta lười, nhưng cũng không nên bỏ qua bước này nhé. Chị em cần rửa mặt đúng cách, không vì nước lạnh mà rửa mặt qua loa hay rửa bằng nước quá nóng ấm. Điều này sẽ khiến tình trạng bong tróc và khô da nghiêm trọng hơn. Ngày nay có rất nhiều dòng sữa rửa mặt lành tính và an toàn cho da chị em có thể tham khảo. Theo các chuyên gia da liễu, việc rửa mặt đúng cách sẽ được thực hiện như sau. Sau khi đã tẩy trang và làm ẩm da với nước ấm vừa, lấy một lượng sữa rửa mặt vừa đủ rồi xoa đều vào hai lòng bàn tay. Tiếp theo là xoa đều sữa rửa mặt lên mặt rồi mát xa nhẹ nhàng trong 1 đến 2 phút và rửa lại với nước ấm sạch. Kế tiếp, chị em cần tẩy da chết thường xuyên vào thời tiết hanh khô. Vì da chết lâu ngày tích tụ trên mặt là nguyên nhân gây bong tróc da vào mùa đông. Chính vì vậy, chị em có thể không cần tẩy da chết hàng ngày mà mỗi tuần có thể tẩy từ 2 đến 3 lần. Sau bước rửa mặt sạch, chúng ta hãy lau khô mặt, sau đó sử dụng một lượng vừa đủ kem tẩy da chết thoa đều. Da chết và những chất bẩn còn lại sẽ được từ từ được lấy ra. Sau khi massage khoảng 1 đến 2 phút, chúng ta rửa lại mặt với nước sạch là được. Điều quan trọng là không thể bỏ qua nên đắp mặt nạ chăm sóc da. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm mặt nạ dưỡng da dành cho mùa đông được bán trên thị trường. Tuy nhiên, các loại mặt nạ từ thiên nhiên và tự làm cũng là một lựa chọn tốt cho chị em. Chị em có thể sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên để tự tạo ra mặt nạ dưỡng da, cấp ẩm và dưỡng trắng hiệu quả. Một số nguyên liệu tốt cho da như sữa chua, không đường, khoai tây nghiền, bơ, chị em có thể áp dụng để đắp mặt nạ thư giãn vào buổi tối. Bên cạnh đó, ăn nhiều hoa quả cũng là một cách dưỡng da mùa đông hiệu quả để cung cấp vitamin có lợi làm đẹp da. Hoa quả là nguồn dinh dưỡng có lượng vitamin dồi dào, đồng thời giúp cấp ẩm dưỡng da. Để hiệu quả chăm sóc da được tốt nhất, thì dù là đông hay hè, chị em cũng cần rèn cho mình thói quen bổ sung hoa quả vào thực đơn hàng ngày. Ngoài ra, chị em nên uống nhiều nước để giúp dưỡng ẩm da mùa hanh khô. Trung bình mỗi ngày, một người lớn được khuyến cáo nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước. Nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc dưỡng ẩm da và cải thiện các vấn đề về sức khỏe tiêu hóa. Mùa đông lạnh, chị em có thể pha nước ấm để uống, nên đảm bảo lượng nước nạp vào cơ thể để da không bị khô và bong tróc nhé. Đồng thời, chị em vẫn duy trì việc bôi kem chống nắng bảo vệ da trong mùa lạnh. Bởi mặc dù trời mùa đông nắng không gay gắt như mùa hè, nhưng chỉ số tia UV gây nám sạm tàn nhang lại không hề kém cạnh mùa hè. Bởi vậy, mỗi khi ra đường, chị em luôn cần bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da một cách kỹ càng. Ngoài ra, chị em có thể ngăn ngừa da khô bằng các sản phẩm dưỡng da mùa đông. Có rất nhiều sản phẩm dưỡng da vào mùa đông lành tính chiết xuất từ thiên nhiên mà chúng ta có thể sử dụng. Các mẹ có thể dùng các loại kem dưỡng da khô dành cho người lớn hoặc kem dưỡng da dành cho trẻ sơ sinh để đảm bảo độ lành tính cho da. Nên dùng các sản phẩm skincare như kem dưỡng ẩm, serum chuyên sâu thường xuyên vào các buổi tối để da được chăm sóc và dưỡng ẩm tốt nhất. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2-5 mét.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt muỗi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.